Tác phẩm Theo chân người tình và một mảnh tình riêng. Tác giả Sơn Nam. Người đọc Trung Ken. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Bên cạnh mảng sách biên khảo về quá trình hình thành và phát triển của từng địa phương, cũng như toàn vùng Nam Bộ và những tập truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài về đất, cảnh và người Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam còn không ít bài viết dưới dạng ghi chép, chuyện kể, tản mạn, bút ký đăng trên các báo và tạp chí ở Sài Gòn và các tỉnh, thành, Nam Bộ trước và sau giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Mảng bài viết này thật vô cùng phong phú đa dạng và cũng là mảng mà bạn đọc biết đến tên tuổi của nhà văn nhiều nhất. Với vốn viết sâu rộng và sự liên tưởng thông minh, tác giả dẫn dắt người đọc đi qua những dấu chân lịch sử bằng những cảm giác gần gũi, cận kề những trang viết thấm đẫm lời tình tự của một người yêu quê hương đến tận cùng. Ghi chép Theo chân người tình, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 và Một mảnh tình riêng, nhà xuất bản Văn Nghệ tháng 9 năm 2000. Là một minh chứng hùng hồn về cách cảm và nghĩ của Sơn Nam về đất và người Nam Bộ. Theo chân người tình là chuyện kể về chuyến đi làm cố vấn cho đoàn làm phim L. Aman, người tình, với đạo diễn Sam Sakwe Aonok, năm đầu thập kỷ 90, thế kỷ 20 ở tỉnh Nam Bộ. Ngỡ nhà văn chỉ kể chuyện đi làm phim, thật ra thì ông đưa người đọc đến với thế giới của những kỷ niệm thời niên thiếu của nhà văn Margotte Duprat, người đã từng được thờ một thời sống ở Nam Bộ. Một mảnh tình riêng là một bút ký được viết một cách tản mạn về chuyện đời và người Nam Bộ qua nhiều thời kỳ với những thăng trầm. Xuất bản tập sách Theo chân người tình và Một mảnh tình riêng, nhà xuất bản Trẻ mong muốn giới thiệu với bạn đọc một thể loại sáng tác khác của nhà văn, những trang ghi chép rất Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ. Theo chân người tình, ghi chép. Lời giới thiệu. Cách đây ít lâu, người dân thành phố và các tỉnh chứng kiến một đoàn làm phim dàn dựng nhiều cảnh lớn và hình ảnh chiếc xe kéo và những trụ đèn cao kiểu xưa, tiêu biểu thời cách đây hơn 60 năm. Trên chiếc xe đó có một cô đầm còn rất trẻ ngồi, được kéo đi dưới bóng những hàng sau cổ thụ trước Dinh Độc Lập. Hai cái cảnh đám cưới của một chàng trai và một cô gái người Hoa ăn mặc lè loẹt, trên đầu cô dâu cài đầy những bông hoa đỏ ở Sa Đéc. Đoàn làm phim Người tình của hãng Prem Production Pháp. Truyện phim dựa vào tiểu thuyết La Aman, lấy bối cảnh Việt Nam năm 1927, nói về một mối tình trắc trở của một cô gái Pháp nghèo và một chàng trai người Hoa giàu có. Sách do nhà xuất bản Blade Addison The Minus Paris ấn hành năm 1984. Cuốn sách rất ăn khách ở Paris và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhà văn Sơn Nam được làm cố vấn đạo diễn về lịch sử và phong tục của bộ phim này. Sau nhiều chuyến đi, cho thỏa chí giang hồ, chọn cảnh và quay phim ở những vùng sông nước Nam Bộ, Sa Đéc, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp 10, sông Lòng Tàu, vùng đất đỏ miền Đông, Đồng Nai, Gia Định, tiếp xúc với nhiều tầng lớp người lao động, nhà văn đã ghi lại những cảm xúc, suy tư, chân thực của mình trong tập sách Theo chân người tình. Tác giả đã nhìn nhận và khẳng định những vốn quý văn hóa dân tộc tiềm ẩn trong lòng vùng đất mới Nam Bộ. Cho dù thời gian qua đi, cảnh quan và sinh hoạt ở vùng đất mới này có thay đổi bao nhiêu chăng nữa, nhưng bãi đình xưa, dòng sông, con đò, mảnh vườn ao cá vẫn còn đó, hàng dừa xanh vẫn soi bóng những dòng kênh. Và bao quát hơn, đó là tấm lòng nhân ái, bộc trực, khoan dung của người Việt Nam vẫn tồn tại vĩnh hằng. Xin trân trọng giới thiệu tập ghi chép mới Theo chân người tình của nhà văn biệt vườn Sơn Nam, tháng 5 năm 1991. Tôi được may mắn tiếp xúc rồi giúp việc cho hãng phim Pháp Prem Production để góp phần vào phim The Aman. Trước năm 1975, sách báo chữ Pháp đưa qua Sài Gòn khá nhiều, quá rẻ theo thể thức Information Couture, có lẽ do chính phủ Pháp bù lỗ để cạnh tranh với ảnh hưởng của Mỹ. Mỗi ngày về cái loại sách bỏ tối Libre de Poche, tôi có thể mua 5-3 quyển. Không thời giờ đọc thì để dành, do vậy mà sau ngày giải phóng tôi liếc qua rồi đem ra chợ trời, tạm cải thiện đời sống. Trước năm 1945, tôi từng làm thư ký của tòa bố, tòa chủ tỉnh ở Rạch Giá, một tỉnh lỵ xa xôi phía tây nam Sài Gòn. Bây giờ thì tỉnh này vỏn vẹn non 20 người Pháp, lớn tuổi và sống cách biệt. Họ rất tự tôn, mỗi người có dinh thự riêng phần lớn để vợ con ở Sài Gòn, tránh khí hậu khắc nghiệt miền ven biển xình lầy. Bây giờ thì khác, những người Pháp mới này ở lứa tuổi 30 đến cư trú lâu dài tại Sài Gòn, rồi tới lui phía đồng bằng sông Cửu Long, năm du lịch. Nhưng họ đến để làm việc tay chân và trí óc, không phải để nghỉ ngơi. So với người Pháp thời trước năm 1945, họ rất vui vẻ, ăn mặc thanh lịch, bài bướm, cười tươi khi tiếp xúc với đồng bào ta. Điều đáng ngạc nhiên là họ nói nhiều tiếng lóng. Họ thạo nghe qua tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng vài hôm là hiểu. Sau vài giờ làm việc căng thẳng, thỉnh thoảng thì họ khôi hài. Cả bọn cười ầm ĩ rồi lại làm việc. Làm việc kiểu gì, điện ảnh là nghệ thuật. Và kỹ thuật tạo ra những hình ảnh không thật nhưng rất thật, với âm thanh, màu sắc. Để đạt hiệu năng ấy và giảm bớt chi phí, người làm phim làm việc bất kể giờ giấc, đôi khi đến tối ăn uống trễ nải, không nghỉ trưa, chủ nhật cũng làm. Ngay thời kỳ Mỹ Ngụy, cũng như thời kỳ Pháp thuộc, dân gian gọi đó là kiểu làm cu ly, làm tận lực đến mức không còn sức chịu đựng. Xin nói về cái phận làm cu ly, vài học giả bảo đó là khổ lực. Đọc theo cái giọng Quảng Đông, người Âu đến khai thác hương cảng vào cuối thế kỷ 19 đã ghi khổ lực là phu khuân phát, người kéo xe. Giới lao động này đem bán sức lực, chân tay để kiếm sống. Chứ theo giả thuyết, thuyết phục hơn đó là cố lực, cầm cố bán sức vô điều kiện, rủi mai bệnh, bị thương lúc làm việc thì chẳng được kêu ca. Nhưng trường hợp cầm cố nhà đất, quá thời gian, không thể nào chuộc lại. Từ điển Pitt-Proctor bảo đó là tiếng Ấn Độ. Ở Nam Bộ thì người Pháp hồi những năm 1910 không ngần ngại ghi vào giai kèo, gọi tá điền là đồn điền ruộng lúa là em gách. Bây giờ thì vài cô trước kia học trường Pháp hoặc từng học ở những khóa Pháp ngữ cũng đến làm việc ở hãm phim. Họ gặp nhau để than thở riêng. Bốc lột quá, chịu không đổi, chú nghĩ thế nào về mấy người Pháp này, tụi cháu thấy phận mình tội hổ. Một cái kiểu cu ly quý tộc, Noble Black Kublis. Tôi đành mỉm cười, ông cha ta ở nhà quê đã gọi thân phận trâu bò hoặc trâu cài ngựa cởi từ lâu rồi. Ông cha ta còn bảo thêm, chó gầy xấu mặt người nuôi. Chủ chịu trách nhiệm lay về cái thân phận của người làm công nếu họ biết suy nghĩ, nhưng giờ đây thì ông chủ là cái máy tính điện tử vô tri làm việc tính tiền tuần, không giao kèo hợp đồng gì cả. Tuy công việc bắt buộc, tôi chẳng tài nào đọc một cái mạch quyển La Amant, sách không dày cho lắm, nhưng thỉnh thoảng đọc, thích nhất những cái đoạn nói về cái đồng bào đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn, chợ lớn thời xưa, hơn nửa thế kỷ trước. Quả là ba nữ sĩ gắn bó với Nam Bộ như là nơi chôn nhau cắt rốn, yêu mến nông dân, thông cảm cái nỗi khổ của họ thời thực dân. Vấn đề giai cấp được đề cập thẳng thừng. Giới thực dân giàu lấn hiếp và khinh ra mặt đối với thực dân nghèo. Và vấn đề kỳ thị chủng tộc giữa người Pháp và người Hoa. Bối cảnh gợi những phan bóng một thời, về già, thành công trên trường đời. Bà nữ sĩ nhìn lại tuổi ấu thơ sinh ở gia đình, lớn lên nghèo nàn, buồn tuổi ở tỉnh lẻ Sa Đéc. Đạo diễn Jim Sakwell Anos dựa vào tiểu thuyết để tạo dựng khung cảnh lớn, có người gắn bó, hữu cơ với đất, với càn khôn vũ trụ và định mạng lịch sử. Vấn đề là tài cổ điển lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn đâm, đôi ta làm bạn thông dong, chứ đôi đũa ngọc nằm trên mâm vàng. Vì chân cha mẹ nói ngang, cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Đối thoại trong kịch bản linh động, cười đọc có thể cười thấm thía. Hình ảnh dàn trải từ cái tỉnh lẻ Sa Đéc, nước ngọt dịu phù sa xuống tận vịnh Thái Lan, nơi mặt trời lặn của đất nước Việt Nam, sông Cửu Long lên Sài Gòn, con lộ vượt đồng ruộng phì nhiêu rải rác nông dân nghèo yêu đời. Sài Gòn được hồi tả với khu vực dành riêng cho người Âu sang trọng. Người Việt tuy không có lệnh chức thức cắm vào, nhưng ngán ngẩm không đến. Thêm chợ lớn ồn ào nhiều màu sắc của người Hoa, cảng Sài Gòn tấp nập, bao lơn Thái Bình Dương. Lúa gạo phía đồng bằng đem lại sự phồn thịnh cho chợ lớn. Chuyện tình cách đây hơn 60 năm trở thành cổ tích như cái tuồng cổ, tuồng cải lương. Khi đạo diễn Jim Sakwell Anos chưa qua thì tôi đã làm việc trực tiếp với anh chàng Brido khoảng 28 tuổi, sinh quán miền Nam nước Pháp, lần đầu tiên đến Sài Gòn và Nam Bộ, cố song pha mặt trận xa lạ. Phim này được phép thực hiện tại Nam Bộ với sự chấp thuận của Hội đồng Bộ trưởng. Tôi là người của hãng phim Giải Phóng, cơ quan lo cung cấp dịch vụ cho phim Pháp. Chuyện xảy ra hồi năm 1927, khi chưa có đảng, xã hội Việt Nam đã phân hóa khi tiếp xúc với thực dân, tư sản mài bản. Là kinh tế thị trường nhưng không như kiểu cò con thời Tự Đức. Người Sài Gòn chợ lớn trở nên lanh lẹn, cực nhọc hơn. Có tác động gay gắt giữa văn minh Pháp và văn minh Việt, cũng như văn minh người Hoa hải ngoại. Sẽ được tham dự những chuyến đi cho thỏa chí giang hồ. Nam Bộ là đất mới, thay đổi nhanh về cảnh quan sinh hoạt. Từ ngày giải phóng tôi ít được dịp thăm viếng trở lại, tắm mình giữa quê hương, thăm lại bạn cũ, làm quen thêm nhiều bạn mọi lứa tuổi. Chỗ điểm để quay phim vẫn là ưu tiên số 1. Hơn 60 năm trôi qua, trong đó gồm có 30 năm chiến tranh liên tục, những miền quê hẻo lánh thay đổi nhiều về cảnh quan. Hai thế hệ đã qua, đứa trẻ ngày nay lanh lẹ hơn, nhưng ít ai tha thiết đến dị vãng. Cảnh cũ chẳng còn, vài người đồng thời với cái bối cảnh của truyện phim mai ra còn sống sót, sinh kế, xáo trộn, họ phải dời chỗ ở. Tuổi hơn 80, lại còn cương vị ở xã hội. Thời thực dân, được dịp tiếp xúc với người Pháp và giới mạng bản là sự hãnh diện dành cho số ít người ở thị xã. Ít ra thì họ cũng là thương gia, công chức, biết tiếng Pháp. Gia Long chợ Sa Đéc đổi dạng rồi, vài ngôi nhà hơn thời thuộc địa, còn đứng vững kề bên nhiều kiến trúc tân thời. Trụ đèn điện, dây điện thoại, bầu không khí của tỉnh lẻ dường như còn đâu đó với cái màu phù sa. Quan trọng nhất là con người, phải chăng họ còn giữ được và giữ mãi cái nét cố hữu, yêu đời, ăn nói nhiều, ít khi che giấu tư tưởng, ít dùng xảo ngôn. Già lá còn đó với cầu khỉ hàng dừa bụi chuối, thêm ruộng lúa bông sen, bông súng chập chờn án mây, ghe xuồng qua lại, chưa mất hẳn giọng ru con, lời ca dao. Đạo diễn đến nhìn cái mái trường Sa Đéc và ngôi nhà mà trước kia nữ sĩ từng sống tuổi dậy thì, vài con đường nhỏ của thị xã không thay đổi mấy. Sa Đéc cũng như hầu hết các tỉnh lỵ và cả đồng quê phía Nam từng là bãi chiến trường, đánh Pháp rồi đánh Mỹ, dân số bùng nổ nhanh chóng. Nhiều cán bộ đã ở chiến khu, không xa chợ cho lắm, hoặc từng bị bắt bớ, tra tấn, đại đọa. Họ có sự dè dặt cần thiết đối với người Mỹ và người Pháp. Họ là ai? Hơi khác với người Liên Xô. Các bạn Pháp vội vã nói rõ, người Pháp. Người Pháp không còn thống trị từ sau Hiệp định Geneva năm 1954. Thanh thiếu niên ở địa phương khoảng 30 tuổi trở xuống chỉ biết người Mỹ. Nhiều người tò mò đến, tôi cho đây là sự tò mò lành mạnh, gần như bao vây với mục đích duy nhất là tìm ra nét đặc thù. Tạm kết luận, người Pháp ưa cười vui, quần áo khá đẹp và đa dạng. Người Pháp đi với chúng tôi lần hồi làm quen với sự ồn ào ấy. Họ không muốn gây hiểu lầm, mặc dầu lắm khi trẻ con chạy đến gây vướng bận công việc, lắm khi trẻ con giái giọng người Pháp làm cái điệu bộ khôi hài. Chúng tôi vẫn phan nài lắm khi gắt gỏng để yêu cầu các trẻ đi xa ra. Chẳng có gì lạ hết. Nhìn làm gì, điệu bộ các em có thể làm cho họ hiểu lầm. Người lớn tuổi thì bình thản hơn, đứng trong nhà hoặc nhìn từ xa mà hỏi, chừng nào quay, quay rồi có chiếu lại tại đây cho chúng tôi xem không? Phía đằng kia còn vài thắng cảnh. Năm trước cán bộ đến tìm thắng cảnh, còn một con đường, vài cái ngôi nhà đẹp hơn. Tôi dẫn đường cho, từ đây đến đó không xa đâu, vân vân và vân vân. Kiên túc hơn thì vài người đến hỏi, các anh là thông dịch viên, người Pháp đến đây để viện trợ cho trường mẫu giáo, sửa sang đường xá, cầu cống hoặc đầu tư ư? Mời họ vô nhà tôi chơi, hoặc là họ tìm con lai Pháp, lai Mỹ để bảo lãnh đi nước ngoài, họ tìm hài cốt người Mỹ mất tích. Người khác thì từng nghe nói chuyện quay phim, họ nói muốn quay cảnh nhà bị đốt không, nhà tôi lập lá, gần hư rồi, sẵn sàng cho đốt, với cái giá rẻ để tôi cất lại cái căn nhà khác. Ba người lớn tuổi đứng trầm ngâm. Thực dân hồi xưa nham hiểm, đội này coi bộ hiền lành hơn. Đổ lỗi cho tụi tay trẻ không đúng, tội ai làm thì nấy chịu. Lớn tuổi hoặc làm quan to thì thời xưa ta gọi ông Tây bà Đầm, nhỏ thì gọi thằng, thằng chẳng mang tính xấu khinh rẻ. Người Pháp dường như có cái tiếng thân mật, bless me, các anh, các ông, các bạn đó, mơ hồ nhưng với cái nghĩa tốt, giống như trường hợp ta nói, mấy cái thằng Tây này. Có chàng nọ mặc cái áo cổ tròn tay ngắn với hàng chữ duyên dáng, dưới lớp vải này, quả tim của một người anh hùng đang đập. Anh hùng làm việc nghĩa, sẵn sàng bảo vệ tình yêu, không sợ rượu. Buổi sáng gặp nhau trong nhóm bắt tay bonjour, salut, cầu chúc may mắn. Gặp đồng bào cán bộ lớn nhỏ ở thôn xóm, họ thích bắt tay với cái nụ cười. Tôi sực nhớ người Việt, người Hoa, người Khmer. Dầu thân mật, thích tay, học những cũng không quen thói bắt tay trừ trường hợp đặc biệt. Tình cảm của ta bộc lộ trong cái nụ cười hồn nhiên với cái câu chào hỏi là kính anh, chào anh. Bạn thân lâu ngày gặp lại thì cỡ này làm ăn khá chớ, mạnh giỏi. Người Hoa thời xưa ở miền quê, tôi còn nhớ gặp là ăn cơm chưa? Câu chào hỏi này có lẽ dành riêng cho vùng nhiệt đới. Với cái nạn nhân mãn, thiếu cái đất canh tác, ăn cơm thì chắc bụng no hơn ăn cháo. Ăn cơm rồi là gia đình sống ổn định, và giữa bạn thân thì ta cùng ăn. Cái ăn là đầu câu chuyện. Bắt tay giao giữa bạn thân là hành động cử chỉ khách sáo. Rồi gặp người mang cái chức vị cao, mới biết lần đầu, khi cần bắt tay theo người Âu thì bối rối. Bắt với cả hai tay, hoặc tay mặt bắt, kèm theo cái tay trái yểm trợ, nắm vào cái cùi chỏ tay mặt. Tôi giải thích đây là dấu ấn của cái xá cổ truyền. Khi trang nghiêm thì dùng cả hai tay, khi bắt tay xá Phật, lại người mất, dâng cái chén trà cho cha mẹ ông bà. Người Pháp trong nhóm làm phim phải chăng đã thành thật khi bắt tay mọi người hay là xã giao xuống? Thử cái giải đáp, có cái bắt tay gượng ép, có cái trường hợp thật lòng đến 50-60%, thậm chí hơn 100%. Khi tiếp xúc với cô gái Pháp, người Việt vẫn ngại ngùng chờ cô gái đưa tay trước, trong khi ấy cô gái Việt chẳng hiểu nên cư xử thế nào cho phải phép. Cúi đầu chào thì hóa ra sơ sài chăng? Người Việt ít khi lột cái nón khi chào. Cái xưa, quan gặp vua, phải áo mạo chỉnh tề. Không biết nhóm làm phim này tập tành ăn đũa từ bao giờ. Đến Sài Gòn là sành sỏi. Phải chăng họ đã tò mò vào cái quán Việt bên Pháp vài lần rồi? Ăn cơm họ thấy ngon. Ban ngày gần như chẳng bao giờ uống rượu bia. Thích coca và nước khoáng chất ướp lạnh. Không dùng nước đá cục, sợ chế biến với nước dơ, không thích hoặc không muốn ăn cá. Đã thấy kiểu cầu vệ sinh trên ao cá tra, rồi họ hồ nghi, khi cái loại cá cũng đều ăn như thế. Ăn rau sống rất dè dặt, ban đêm dễ mất ngủ khi nghe dế gái tị tê. Trong khách sạn gắn máy lạnh, nếu có con dế nào lọt vào, họ lui cui rọi đèn bấm truy nã bằng được. Sáng thức dậy, lập tức báo cáo thành tích bắt sống một con dế, lại sợ một cái con gián. Họ lại hồ nghi với cơ sở khoa học nằm trong phòng ngủ quá dơ. Ta hiểu trước đó, ông khách vãng lai này đem thịt gà vào nhậu, mùi vị còn thoang thoảng, lớn xác khỏe mạnh, chịu nắng dội lắm khi không đội nón. Ông đạo diễn đã ngủ một giấc trưa từ 12 giờ đến 12 giờ 15, nhìn thẳng lên mặt trời, thức dậy lại mỉm cười. Nhờ vai bố giả chiến nên lội xuống ruộng bùn chẳng do dự khi cần thiết. Phen nọ thì khi tìm một điểm vừa thuận lợi vừa hoang sơ phía vịnh Thái Lan, chàng trợ lý bèn mướn cái ghe lưới nhỏ gắn động cơ chạy vòng hòn phụ tử, mà từ bờ trông ra thấy hai cái cây cọc đá nghiêng nghiêng gợi cái bóng dáng một cái góc nhỏ bé vịnh Hạ Long. Từ ngoài biển xa nhìn vào, hòn này trông quái đản, thiếu duyên dáng, giống như con bò con nai bãi tà âm, với cái rừng mắm, rừng đước, ruộng gò, xóm nhà, cao hơn nữa là đỉnh đồi Hòn Chuông, nhà lợp lá của người Hoa Lai Khmer, không nghèo không giàu, hoàn cảnh có lẽ từ 60-70 năm qua chẳng thay đổi. Ghe hư mái, sửa 20 phút rồi chạy, rồi hư, tứ bề vắng lặng. Chủ ghe bình thản, đứa con của anh ta cười ranh mảnh, trong khi chúng tôi nóng ruột vì đã mất nhiều thời gian. Vài cái ghe lưới gắn động cơ lần hồi chạy đến. Sực nhớ, mấy cái máy ảnh quý giá tôi e ngại, phải chăng đây là âm mưu bất lương? Để chờ vài tên đồng lõa nào đó, do anh chủ ghe bố trí để cướp đoạt. Nghĩ tới cái trách nhiệm, tôi nói khéo cho anh bạn người Pháp khi cởi dài, để khi xảy ra cướp giật thì nhảy xuống biển mà lội vô, giữ cái mạng sống. Nhưng rồi ghe đổ mái, lúc cởi vớ ra, rõ là đôi chân anh ta quá trắng, màu xanh mét, như cái tròng trắng của cái gà luộc, màu của xác chết. Gai chiều hôm ấy, anh ta bị đau chân, nắng đã nung nấu khiến cho chân sưng lên, đỏ ao, phải xoa thuốc rồi sắm cái đôi dép nhật, đi siêu vẹo như cái kẻ bị thương. Cơ thể của người Âu lại nhạy cảm, kiến cắn thì sưng lên to cỡ cái ngón tay. Ông đánh thì cái loại ông bầu hiền lành dứt cũng gây đau đớn. Tôi trình bày rằng, xứ tôi nhiều ruộng nước, mưa nắng nhiệt đới là môi trường thơ mộng. Đêm nằm ngủ, tiếng dế là điệu nhạc của bạn tri âm, vài cái con muỗi cắn chuyện bình thường đập cho vui tai. Người làm ruộng nước đi cày đi cấy không thể mang dài, loại dép nhựa dép da không quai sao gót lần hồi phổ biến, dạo chơi mát chân dễ rửa ráy. Cửa việc từ xưa quen mặc áo dài khỏi gói, khi phi luật tân Ấn Độ, quốc phục vẫn là kiểu áo bỏ ngoài quần. Đạo diễn đi kiểm tra, thấy hạ tầng cơ sở đường xá ven bãi Tà Ấm, vịnh Cây Dương, còn gọi là Ba Trại, quá xấu. Lại nhờ cái chiếc ô tô nhỏ và mạnh để làm một cuộc hành trình quanh cái đồi Hòn Chông. Trên bản đồ còn ghi con đường xe chạy qua. Đắp từ đầu thế kỷ để thu mua tiêu sọ, Hòn Chông được một thời là một vùng sản xuất tiêu sọ nhiều nhất của Việt Nam. Nhiều người Pháp chủ vườn tiêu thua lỗ, giá trị thường sụt nhanh, chẳng ai muốn tu bổ. Cỏ dại xâm chiếm lòng đường, tre, trúc, dè nhánh. Quất vào xe, dốc thẳng, trên cái ổ gà có thể gọi là ổ voi. Hàng cây hút nốt trên ruộng cao, vài con bò tớ lôi. Hải đảo ngoài kia, lưng lửng trên nước biển cứ đội màu. Tầng mây lơ lửng, thuyền chai nhỏ như chiếc lá tre. Đột nhiên lộ ôm sát biển, sóng biển đang xói mòn lộ xe. Dãy nhà lá ven đường, nửa sàn, nửa nền đất, bám bờ, bám bãi. Hàng cây đứa cổ thụ che gió lộng, đá cục từ sườn đồi lăn xuống, trăn trở dồn dập, mòn hẳn với làn nét trắng đỏ, xen lẫn với cái nang con mực, vỏ ốc, vỏ sò. Đường quanh Hòn Trông dài non 30 cây số. Đến nửa vòng, gặp xóm Rạch Đùng. Chợ nhỏ, quán cà phê đầy ắp dân chài lưới. Qua rẫy mới, vài thửa đất cao trồng đậu xanh. Bỗng dưng, đạo diễn ra lệnh dừng xe, đến một góc vườn dừa, nhìn ra đồng hoang cỏ dại, lấp loáng vài vũng nước. Đây là xóm Trà Đuốt. Không giàu, không nghèo, người cùng một dãy Hòn Trông lắm khi đôi 30 năm chẳng đến đây lần nào. Đạo diễn, các trợ lý, người chịu trách nhiệm thiết kế mỹ thuật kiên nhẫn đứng nhìn mặt trời đặt lặn phía sau những ngọn đồi. Họ muốn tìm cái chiều sâu của biển phía Tây. Cánh mặt trời lặn trên biển mà không cần đến hình dáng mặt biển. Trong phim có đoạn cô gái Pháp đưa tình nhân đến xem một vùng đất phèn mặn mà cha cô đã mất trắng bao nhiêu vốn, buôn rau rồi chết. Mẹ cô bị ám ảnh về sự thất bại ấy, cau có, giận cá chém thớt. Nuôi nấng hai đứa trai, một đứa gái, chẳng ra trò trống gì, xấu hổ với người Hoa ở tỉnh lẻ. Tuy mang tiếng là thực dân Hoa thuộc địa. Để rồi ngồi mát ăn bát vàng, cô gái trở lại bờ biển ruột thịt. Tạm biệt ngôi nhà xưa sụp đổ, quê hương thời thơ ấu. Cũng là lần chót gặp người yêu không bao giờ thành vợ thành chồng được. Cuộc đời mới bên kịp nước Pháp chưa biết sẽ ra sao. Nam Kỳ là quê hương bạc bẽo. Và dừng lại bờ biển có sóng đang đánh xoáy vào. Sẵn cái vườn dừa xưa kia hơn 1000 cây. Ngày nay, di chỉ cuối cùng còn khoảng 20 cây dừa lão. Đất sụp sẽ là mất dạng vào một ngày không xa. Trước đi đến với ngôi nhà hoang, đôi tình nhân rảo bước theo bờ biển, đất phèn mặn. Cả cỏ dại thưa thớt toàn là cây lứt, táo biển, bần biển, ương ương gàng gàng. Cỏ không ra cỏ, cây không ra cây. Trẻ con cũng không thèm đến chơi vì thỉnh thoảng vướng vào bụi cây đầy gai và những ổ kiến lửa. Dừa vươn lên, nhà văn Pháp, bác sĩ Paul Isaac Thier so sánh với hình tượng con nhện khổng lồ đang bám vào cái nền trời bụi hoàng hôn. Lá dừa tô tủa rung sinh, những con nhện đang làm động tác tuyệt vọng. Với lên đến mức nào đó là hết. Biển, hàng dừa sơ sát bên này ráp với cái rạng đồi bên Trà Đuốt là hữu cơ, không tốn kém di chuyển. Từ Trà Đuốt nhìn về mặt trời lặn, thấp thoáng núi Mo So, căn cứ thời kháng Pháp, rồi chống Mỹ. Nghe như thần thoại, hàng vạn lính Sài Gòn cũ và lính viễn chinh Mỹ cố sức tiêu diệt non 100 quân du kích. Trong hang động Mo So, nước ngọt chảy ngầm, lương thực nhờ đồng bào Hòn Trông tiếp tế. Vượt phòng vượt lửa đạn, đồng bào người Hoa lai Khmer lúc đầu nhìn chiến trận ít gắn bó. Lâu ngày khi thấy quân đội Mỹ dùng máy bay chiến lược rải bom với những phi vụ B-52, rồi hóa chất, bom napalm, thêm hàng chục đại bác nã ngày đêm vào cái ngọn đồi nhỏ bé. Đồng bào đứng hẳn về phía những chiến sĩ đang tử thủ. Nhiều người chết từ hai phía. Đến nay thì ai cũng xác nhận Mỹ chết quá nhiều mà không chiếm cái đồi Mo So được. Xem như Mỹ thua. Hang động và cái vùng phụ cận đã hoang vắng, càng thêm hoang vắng, đất phèn mặn, nước tù đồng quanh tâm, tích hợp với cỏ dại. Lúa và cá không có, đến nay thì thỉnh thoảng còn gặp những cái mảnh xương vụn, mặt trời chưa lặn là chẳng ai dám đến gần. Đoạn đường sát bờ vịnh Thái Lan được đạo diễn ưng ý, rạch vượt, nơi phàm rạch đổ ra biển đã lấp lại. Giống cá chẽm to, gọi cá vượt, thường quy tụ. Hồi thế kỷ 18, Mạc Thiên Tứ đến câu cá khi nhàn rỗi. Rạch vượt và bãi ớt, hang dừa xói mòn vì sóng biển, là 2 trong 10 thắng cảnh đất Hà Tiên do ông Hoàng họ Mạc chọn lựa. Chốn này từng được người Pháp đến sống dưỡng già, đó là những tay thực dân thất bại, lên Sài Gòn về Pháp thì tủi thân. Thà sống ẩn dật, xem Hà Tiên như quê hương thứ hai. Bác sĩ y khoa Eduard Isnat tụng kinh gõ mõ, viết và in sách phổ biến đạo lý Thích Ca, gây sự chú ý trong giới nghiên cứu người Pháp ở Sài Gòn. Bác sĩ cư ngụ trong kiểu bungalow block, xem như sang trọng so với nhà của dân địa phương. Ngỡ rằng lắm bạc nhiều tiền, vào tháng 4 năm 1929, bọn cướp đến giết ông, rốt cuộc gặp vài cái đồng bạc Đông Dương mà thôi. Người Pháp Matisse trồng cà phê hồ tiêu, dùng nhân công người Khmer. So với dân địa phương, Matisse có mức sống cao, nhưng người Pháp giàu là nghèo. Cũng cần sắm bàn ghế, tổ kiến, chiếc ô tô cũ kỹ, bồn chứa nước mưa, bàn ăn trải nắp trắng, một cô đầm xấu xí đến làm vợ. Thời gian sau, cô về Sài Gòn tìm lại ánh đèn điện, quạt máy, nước đá, rượu chát. Sau rốt, anh chồng cưới cô vợ người Khmer, vóc dáng mạnh khỏe, ngực nở, vai tròn. Năm 1945, anh trốn lên Campuchia rồi chết. Người Đông Dương thích dùng những từ khái quát, vũ trụ là bốn phương, trên dưới bao gồm không gian, thời gian. Càn khôn là trời và đất, lại còn kiểu phân loại ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm dương. Bốn phương, tám hướng và trung ương, ngũ sắc, lịch thì chia ra năm tháng can chi. Tất cả đều liên quan đến sự vận hành của những vì sao lớn. Mỗi vì sao khống chế một phương, một dân tộc, một người. Thêm lẽ biến dịch với bát quái, khiến cho vũ trụ càng khôn, con người cây cỏ, gây tác động qua lại, tạo mưa gió sấm sét hàng hán chiến tranh. Sao chổi sẽ xuất hiện bất thường, đi vào chi tiết từng năm, từng tháng. Người tuổi gì nên xây dịch làm ăn theo hướng quy định, hoặc cử hành việc quan hôn, tang tế, xây nhà, đi thi, xuất trận, vào lúc nước lớn, nước rồng, rất linh tinh. Bởi vậy, con người phải tuân theo cái lễ nhạc, vua chúa cũng vậy. Vào ngày giờ nào đó, mặc áo màu gì, làm động tác theo phương thức, với bản nhạc quy định, sẵn có thì có thể gặp may mắn. Đạo diễn Jean Sacquer, Amnot, đã nghiên cứu khá sâu và dùng cái trực giác để thâm nhập vũ trụ quan và nhân sinh quan phương Đông. Diễn đạt bằng hình ảnh và động tác, điều quan trọng là đánh động, chất thơ. Khó lắm vì Nam Bộ nhờ vào nông nghiệp, đồng bằng phẳng lì, thiếu núi non, thiếu di tích đồ sộ, lại là đất mới, nắng lửa, mưa dầu. Nhà triết học người Pháp Gaston Bachelard vào khoảng năm 1940 đã đi vào phân tâm học để viết về ảnh hưởng của lửa, đất, nước, không khí trong đời sống tình cảm con người. Đông Phương và Tây Phương gặp nhau ở điểm này. Rất tiếc là Gaston Bachelard lấy văn học phương Tây để minh họa. Trong thơ ca Hội họa Đông Phương, sẵn nhiều cái bàn cớ hùng hồn, có cái tính thuyết phục hơn, dĩ nhiên là ta không nên đề cao như là giáo điều máy móc. Điều này là điều tâm đắc nhất của tôi khi làm việc. Câu thơ tuyệt diệu thường chứa đựng ít nhiều âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ, lẽ biến dịch. Mai sau giàu có bao giờ, đốt lò hương ấy, so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Kiều. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu dài bỗng tịch dương, đá phẫn bền gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tang thương. Bà huyện Thanh Quan. Hoặc giang phong ngư hỏa đối sầu miên, sông nước cây phong lửa chài gồm thủy mộc hỏa, nông dân gìn giữ văn hóa dân tộc, bảo vệ môi sinh, phá rừng đốt cây vừa phải, lắm khi dựa vào điều mà ta gọi là mê tín, hà bá, bà mộc, vân vân. Giết cọp cái để cho con đực đi tu, ai xúc cá ròng ròng, cá lóc con, mà ăn thì sẽ mang tội lớn. Gia cửa dai theo phương hướng tốt, vị trí cây dừa cây cao trước sân, nơi đặt cái lu nước, nhà bếp, vườn rau, đống rơm, giàn bướp, đều ổn định, tùy phương hướng gió mùa bờ sạch. Đình chùa đẹp nhờ cây to bóng mát, ao sen, kỳ hoa dị thảo. Mỗi vùng đều có ít nhiều thắng cảnh để ngâm vịnh như Hà Tiên thập cảnh, Gia Định tam thập cảnh, phối hợp núi sông, con người đang làm lụng thời tiết, tiếng động. Thiên Từ Truyện của nữ sĩ gây dư luận trong văn học Tây Phương vì đã phơi bày con người đa diện với bản năng dung tục mà kỷ cương, luân lý xã hội đè nén xuống gây ẩn uất. Nhớ buổi ấu thơ, cái thiên đàng đã mất vẫn là cái tâm lý phổ biến trong giới tuổi bất luận giàu nghèo. Ai bảo chăn trâu là khổ, chẳng ai muốn cho con cái mình chăn trâu chịu thất học, bị đánh mắng, như người già đôi khi thấy trẻ con chăn trâu đẹp như một vị thiên thần. Cần chết. Ngoài thời thuở thơ ấu ra thì con người chẳng còn cái gì để luyến. Hồi con bé, cha mẹ cho con ăn món nào, về già ta thấy món đó ngon dứt trần gian. Yêu quê hương, phải chăng bắt nguồn từ món ăn, thêm bối cảnh con đường lầy lội cầu tre, con cò, cơn mưa sớm nghèo. Quyển tự truyện Người Tình phát triển thêm ý tứ mà nữ sĩ đã trình bày trong tiểu thuyết. Bờ đê ngăn chặn Thái Bình Dương, bẻ mạng chống trời. Hồi xưa cha mẹ bà nữ sĩ qua Hoa Kỳ với kỳ vọng lập đồn điền, vốn liếng ít ỏi, bèn thử đến tận vùng biển Cabot của Campuchia, gần Hà Tiên, cùng một thổ nhưỡng quan cảnh. Thiếu kinh nghiệm đầu tư, vì gốc nhà giáo, không tiền đút lót cho bọn quan lại thuộc địa, đành tạm hài lòng với mảnh đất phèn mặn, phần lớn vô dụng, diện tích canh tác tốt thì lại quá nhỏ. Cố gắng huy động dân công đắp con đê bằng đất nhằm ngăn chặn hải triều, cải tạo đất. Dông tố đánh vỡ đê dễ dàng. Người cha buồn rầu chết, mẹ quá co coi phiêu bạt lên Sài Gòn, rồi xin làm giáo viên, đưa xuống Sa Đéc. Trong quyển nói trên, nữ sĩ quan sát các tinh tế, bờ đê hư hao vì từng bầy ba khía đục quét, gây lỗ mồi, bà gọi khái quát là Brett. Trẻ con người Campuchia thời xưa đói rách, mùa xoài rủ nhau hái, hiểu là xoài hộp, xoài rừng. Ăn xoài sống trừ cơm đói, uống nước dưới rạch, dễ mắc bệnh thổ tả. Mẹ nhai cơm rồi món cho con, thực dân thời ấy bắt tù nhân đi đắp lộ. Do bọn mã tài cai quản, ngày làm việc tối bị còng chân, dân nghèo địa phương tình nguyện làm khổ sai chung với tù dân để được hai bữa cơm. Ai làm giỏi, nịnh bợ thì được đề bạt làm trưởng nhóm, với cái chút ít uy quyền. Dân nghèo địa phương được bọn mã tà ưa thích vì họ có vợ, với cái quyền lực mã tà dễ cưỡng ép. Tôi nhớ con đường rạch giá Hà Tiên hồi năm 1935, cũng đắp với cái lực lượng tù dân côn đảo, phần lớn là thường phạm. Quá cực khổ, ăn uống, thiếu thốn, vài tù nhân tuyên bố sẵn sàng giết vài người địa phương để bị chồng án trở ra côn đảo sướng hơn. Tù nhân chịu roi phọt, ngày làm 10 giờ. Ở Sa Đéc thì bà giáo không đủ sống. Hai cậu trai thất học, quậy phá. Đứa gái hơn 13 tuổi, sau này là nữ sĩ, lên Sài Gòn học ở nhà nội trú. Trong chuyến đi Sài Gòn, mặc quần áo xấu xí, dùng phương tiện xe đò như thường dân Việt. Tình cờ cô gặp một thanh niên người Hoa thuộc gia đình tư sản mại bản giàu nhất Sa Đéc, cùng qua chuyến đò Mỹ Thuận với chiếc ô tô lộng lẫy. Chàng từng qua Pháp du học, ăn chơi, dịp tốt để làm quen và dụ dỗ cô gái. Với thủ thuật thông thường nhưng công hiệu mà chàng đã thử nghiệm nhiều lần rồi, cô gái Pháp xinh đẹp và đói rách được mời lên chiếc ô tô sang trọng trên đường đến Sài Gòn. Cô bối rối thấy chàng trai giàu sụ, dám ăn xài, đang phải lòng mình. Chàng đưa cô đi chơi lén lút, Lần đầu tiên cô thấy Sài Gòn hoa lệ với khu vực dành cho người da trắng, rồi vào chợ lớn ồn ào, sực cái mùi tiền bạc hưởng thụ. Chàng mướn từ lâu một căn phố khiêm tốn trong đường hẻm để chơi lén. Cô Pháp, mất trinh, vừa ngơ ngác vừa xao xuyến lại ham tiền. Chàng trai kịp thời giúp đỡ gia đình cô để trang trải nợ nần túng thiếu. Mẹ và anh của cô sanh nghi đến mức chín mùi. Cha ngỏ ý với cha, lão này chăm sóc tài sản, nghỉ bu kế trên sạp hút thuốc phiện. Người cha cương quyết không cho con cưới vợ Pháp và đã chọn cho cậu ta một cô gái người Hoa sang trọng, đã hứa từ trước. Đám cưới diễn ra quá tốn kém, cô gái Pháp chen vào đám đông đứng bên chiếc xe đạp để nhìn người yêu và cô dâu mới đang làm những động tác cổ truyền theo nghi lễ. Bao nhiêu rầy rứt xảy ra, làm đau buồn, họ tiếp tục gặp nhau thầm lén. Gia đình cô ngày càng suy sụp, chàng cố giúp đỡ thêm về tiền bạc nhưng không cứu vãn được tình thế. Người anh trai của cô gái về Pháp trước, rồi đến lượt mẹ, đến em trai và cô cuốn gói xuống tàu về nước. Buổi ấy chàng đến đứng lóm thóm trên chiếc xe ô tô lộng lẫy để thầm lặng vĩnh biệt. Cô chợt hiểu từ lâu đã yêu chàng với tình yêu trong sáng. Mẹ cô thấy luyến tiếc, phải chi đôi trẻ nọ được sống bên nhau như vợ chồng. Tàu lên đên giữa biển khơi, cô trở thành cô đơn hơn bao giờ hết. Đứa em mà cô thương mến nhất đang cười tươi khi tình cờ cậu ta gặp cô gái lẳng lơ nào đó. Họ yêu nhau trong thế giới tình cảm riêng tư. Năm tháng trải qua, cô gái năm xưa trở thành bà nữ sĩ già. Tuyết rơi, chàng trai cũng già, qua Pháp với gia đình, gọi điện thoại hỏi thăm, bảo rằng mối tình ấy vẫn còn sống trong chàng. Chiếc lư kỷ niệm để đốt trầm đã cùi lạnh, nhưng dưới tro còn đốm lửa định mạng. Ba sinh, hương lửa. Phải chăng họ đã yêu nhau từ kiếp trước, kiếp sau sẽ ra sao? Người Pháp và người Hoa từ buổi đầu đã đến Nam Bộ để kinh doanh. Với cái sự ưu đãi, ruộng lúa đang phát triển, thêm đồn điện cao su vào vị trí tốt của cảng Sài Gòn. Người Hoa từ miền Nam Trung Quốc đến, xuất thân nghèo đói. Khôn khéo kiên nhẫn đoàn kết với nhau, tiết kiệm trong bước đầu, được sự yểm trợ của ngân hàng Khương Cảng và Singapore. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất tạo cơ hội cho Nam Bộ giàu lên nhờ lúa gạo xuất cảng. Gọi là chiến tranh thế giới nhưng tàu biển từ Sài Gòn có thể đi miền Nam Trung Hoa, Bắc Châu Phi đang cần lúa gạo. Nhiều vùng trước kia thiếu giao thông và thủy lợi đã có thêm kinh đào để tạo chút ít tư hữu. Người nông dân tích cực làm ruộng kiểu quảng canh. Việc khẩn hoang đòi hỏi nguồn cung ứng vững chắc. Nơi hẻo lánh cần thuốc, uống, trầu cao, rượu, đường đậu, cây kim sợi chỉ, chiếc xuồng, lưỡi cài, lưỡi hái, cây búa, chai trét ghe. Lưỡi câu thậm chí là lư nhang, tô chén, bàn ghế, giường ngủ, lưu hụ, vân vân. Thương gia cười khoa cụ thể là cha của chàng trai thanh niên. Đón bắt những dịch vụ ấy, bị bóc lột vai nặng lời, mua trước trả sau. Nhưng người khẩn hoang lấy làm hài lòng. Gia đình chàng thanh niên ở Sa Đéc làm giàu nhanh. Với cái vốn liếng khá cao, ông ta sắm ruộng, mua đất thổ cư tại chợ. Dựa vào thế lực của quan lại Pháp, khi giàu sang, người Hoa luôn luôn muốn thực hiện ước mơ mà họ nuôi nấng hồi thời trai trẻ. Theo mô hình quý tộc, gia trưởng thời phong kiến, cô gái Pháp với mức sống cao hơn người dân Việt vẫn tuổi thân vì áo quần, nhà cửa, tiện nghi thua xa người Pháp khác ở tỉnh lẻ. Cô gái trẻ ước mơ viển vông. Trong thực tế, nếu chàng trai được cha cho phép cưới cô làm vợ, cuộc hôn nhân sẽ tan rã sau thời gian ngắn. Gần như chẳng bao giờ có cô gái Pháp ở thuộc địa lấy chồng Việt hoặc Hoa. Ta đã chứng kiến đôi ba gia đình khá giả, có con du học bên Pháp. Khi về Việt Nam, mang theo cô vợ đầm xuất thân thường trong giới bình dân. Nhưng năm ba năm sau là tan vỡ. Trong bối cảnh xứ thuộc địa, cô gái Pháp phải lên Sài Gòn để cố ôm chặt một tên Lê Dương, một nhân viên hải quan Pháp, để về xứ. Vợ chồng khó sống yên lành khi gặp xung khắc giữa đạo Thiên Chúa và đạo Phật. tục thờ cúng ông bà. Nhưng văn nghệ là hư cấu, viết ra với mục đích vượt ngoài sự răng đời. Đối diện với cái chết gần kề, người già lắm lúc chẳng còn cái gì để sợ.